là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.
Gần 33.000 người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 sẽ được huyện Lục Yên chi trả hỗ trợ theo quy định của chính phủ.
Trong ngày đầu ra quân tổng kiểm tra phương tiện cơ giới đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Yên Bái đã xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm an toàn giao thông.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh không khí lao động khẩn trương trên công trình đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài Lào Cai để sớm hoàn thành công trình, tổ chức thông xe kỹ thuật vào ngày 19 tháng 5, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 16 tháng 5, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tới dự đại hội. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, lãnh đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Trong đó đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Đảng bộ luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, chú trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Quan tâm cử hàng chục lượt cán bộ đảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo hoàn thành mục tiêu 100% đảng viên được quán triệt, học tập các chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vượt 15 lần chỉ tiêu đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn lý luận chính trị theo nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy cũng đã thực hiện nghiêm việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần nghị quyết số 18-19. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy văn phòng tỉnh ủy đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn. Bên cạnh đó, còn quan tâm tạo nguồn phát triển đảng, kết nạp 9 đảng viên, vượt 44% so với mục tiêu nghị quyết. Đảng bộ luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, đạt trong sạch vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu. Hàng năm 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát trong đảng có sự đổi mới, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật của đảng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng bộ. Công tác vận động quần chúng và lãnh đạo các đoàn thể được quan tâm chú trọng, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc theo hướng khoa học, hiệu quả. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, giao việc gắn với trách nhiệm của tập thể và cá nhân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó đã góp phần tăng tiến độ xử lý giải quyết công việc, nhất là công việc đột xuất, giảm đáng kể thời gian hội họp, giảm nhân công chi phí phát hành in ấn văn bản. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện công tác tham mưu tổng hợp, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Đặc biệt, Đảng bộ đã tham mưu cụ thể hóa 3 đột phá theo tinh thần nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và 9 nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh vào chương trình hành động của Tỉnh ủy, làm cơ sở để ban hành các nghị quyết, đề án, kết luận chuyên đề phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đề ra 7 chỉ tiêu chủ yếu và 3 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, năng lực, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, đảng viên, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp việc đắc lực cho Tỉnh ủy trong tình hình mới. Phấn đấu hàng năm Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, 100% các chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 95% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến năm 2025, 45% đảng viên trở lên đạt trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc tương đương. Tại đại hội, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy cũng đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 7 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên.
Ngày 16 tháng 5, Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tổ chức đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh được thành lập tháng 6 năm 2019 trên cơ sở hợp nhất 3 tổ chức đảng: Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đảng bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có 135 đảng viên sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Văn phòng đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thường xuyên chú trọng công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển Đảng, thực hiện nghiêm túc kịp thời nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12, triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ đã tham mưu 23 hội nghị tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp 46 báo cáo ý kiến tham gia của các đại biểu Quốc hội tỉnh và các cấp các ngành có liên quan vào các dự án luật trình kỳ họp Quốc hội khóa 13, 14. Qua giám sát tổng hợp 111 ý kiến kiến nghị đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành có liên quan xem xét giải quyết, tham mưu giúp việc tổ chức thành công 19 kỳ họp Hội đồng nhân dân, tham mưu tổ chức trên 140 hội nghị tiếp xúc cử tri với trên 13.000 lượt cử tri tham gia. Đối với công tác tham mưu phục vụ cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy đã lãnh đạo văn phòng xây dựng kế hoạch và phân công cụ thể lĩnh vực công tác và lãnh đạo cán bộ đảng viên chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xem xét, quyết định ban hành các văn bản chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tổ chức đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đại hội Đảng bộ văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân lần thứ 2 nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông qua nghị quyết với 8 chỉ tiêu chủ yếu và 3 nhiệm vụ giải pháp. Trong đó phấn đấu hàng năm 100% cán bộ đảng viên, công chức viên chức, người lao động được học tập quán triệt, tự nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đến năm 2025, hơn 70% đảng viên của Đảng bộ đạt trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Có từ 10 quần chúng ưu tú trở lên được kết nạp Đảng. 100% các đoàn thể cơ quan đạt vững mạnh trở lên, cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Đại hội Đảng bộ văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã bầu ra Ban chấp hành khóa 2 nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 9.
Sáng ngày 16 tháng 5, Chi bộ Ban dân vận tỉnh ủy tổ chức Đại hội lần thứ 12 nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Ban dân vận tỉnh ủy đã có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung dân chủ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Chi bộ đã tích cực triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của tổ chức Đảng cấp trên, chủ động xây dựng các chương trình hành động, thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh ủy và Đảng ủy khối, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức đảng viên. Ban dân vận tỉnh ủy đã tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, chủ động tham mưu cho Ban thường vụ tỉnh ủy giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở, quyết tâm không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn. Đồng thời tham mưu cho tỉnh ban hành các chương trình hành động về công tác dân vận, xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả đề án về công tác tín ngưỡng tôn giáo, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến công tác dân vận, tham mưu các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, phát huy dân chủ trong cơ quan, đơn vị và cơ sở xã phường thị trấn, thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh và ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh. Đặc biệt trong thời gian qua, Ban dân vận tỉnh ủy đã phối hợp chặt chẽ với các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đẩy mạnh phong trào dân vận khéo. Qua đó đã xây dựng được nhiều mô hình dân vận khéo, nhất là trong thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy. Với những kết quả đạt được, 5 năm liền chi bộ Ban dân vận tỉnh ủy đã được xếp loại trong sạch vững mạnh, trong đó có 3 năm đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy Ban dân vận tỉnh ủy Yên Bái khóa 12 nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020-2025.
Sáng nay, đoàn đại biểu Văn phòng tỉnh ủy Yên Bái đã dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia Lễ đài Sơn Động thành phố Yên Bái nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020. Thời gian qua, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy, cơ quan văn phòng tỉnh ủy đã luôn chủ động bám sát chương trình công tác của Thường trực, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ được giao. Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan văn phòng đã kịp thời triển khai học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh ủy. Đồng thời chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ với phương châm làm hết việc, không làm hết giờ, triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với các chuẩn mực đạo đức cụ thể. Trước anh linh của người, cán bộ công chức, người lao động cơ quan văn phòng tỉnh ủy Yên Bái nguyện suốt đời trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác Lênin, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, trung thành, đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu mạnh.
Ban tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức lễ trao giải thưởng cho tập thể cá nhân có thành tích trong hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020. Vinh dự cho tỉnh Yên Bái khi đạt một giải A, một giải B, một giải C, một giải khuyến khích và hai bằng khen. Tại lễ trao giải, ban tổ chức đã tặng thưởng 42 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020. Trong đó có 2 giải đặc biệt, 11 giải A, 42 giải B, 74 giải C và 99 giải khuyến khích. Tỉnh Yên Bái vinh dự có tác giả Hà Lâm Kỳ, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh với tiểu thuyết Cánh cung đỏ đạt giải A. Tác giả Hoàng Việt Quân, nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh đạt giải B với tác phẩm Tìm trong dân gian và tập truyện ký Bản hùng ca Tây Bắc của tác giả Nguyễn Hiền Lương, nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh đạt giải C được trao trực tiếp tại buổi lễ. Ngoài ra, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên đạt giải khuyến khích với tác phẩm Sức lan tỏa chỉ thị 05 ở Trấn Yên. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Yên Bái và cá nhân Thượng úy Đào Đức Long, nhân viên Ban tuyên huấn Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng vinh dự được trao bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020.
Sáng nay, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 61 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng. Tại hội nghị, các đại biểu và cán bộ hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh đã cùng nhau ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử truyền thống, quá trình hình thành, phát triển và những chiến công kỳ tích của bộ đội Trường Sơn đường Hồ Chí Minh. Đến nay, Hội Truyền thống Đường Trường Sơn Hồ Chí Minh, tỉnh Yên Bái đã kết nạp được gần 1.300 hội viên. Trong 6 tháng đầu năm, hội đã làm tốt công tác tuyên truyền về phục vụ đại hội đảng các cấp, học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tham gia các phong trào thi đua do Trung ương hội, Mặt trận Tổ quốc và tỉnh phát động, thực hiện công tác nghĩa tình đồng đội. Hội đã trao 2 nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Lục Yên và Văn Chấn với tổng trị giá 90 triệu đồng. Vận động trung tâm thiện nguyện nối vòng tay lớn giúp đỡ trường dân tộc nội trú Lục Yên với số tiền 40 triệu đồng, tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và xóa nhà rột nát do tỉnh phát động với số tiền gần 110 triệu đồng, trao quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ nay đến hết năm, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh sẽ tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tổ chức tốt hoạt động thăm hỏi đền ơn đáp nghĩa, duy trì hoạt động của hội văn học nghệ thuật, câu lạc bộ nghệ thuật hiệu quả, tham gia các phong trào phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phòng chống dịch COVID-19 và đại hội đảng các cấp. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay thế giới đã có hơn 4,6 triệu người nhiễm COVID-19, trong đó hơn 308.000 người tử vong. Ngày 15 tháng 5, Tổng thống Mỹ đã công bố một kế hoạch đầy tham vọng nhằm tạo ra đột phá trong việc phát triển vaccine phòng COVID-19. Ông đã thành lập một dự án mang tên Tốc độ công việc và cho biết một nhóm chuyên gia sẽ có thể sản xuất vaccine vào cuối năm nay. Phát biểu tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ cho biết chính phủ sẽ đầu tư cho tất cả đơn vị sản xuất vaccine hàng đầu. Ông Trump cũng tuyên bố sẽ điều động quân đội để phân phối vaccine phòng ngừa virus SARS-CoV-2. Ngay sau khi vaccine sẵn sàng được đưa vào sử dụng, việc phân phối sẽ ưu tiên nhóm người cao tuổi trước. Trong khi đó, tại New York, bang tâm dịch của nước Mỹ, các hoạt động kinh doanh đã được nối lại một phần sau khi phải đóng cửa vì dịch COVID-19. Các ngành được mở cửa trở lại từ ngày 15 tháng 5, gồm xây dựng và sản xuất tại các khu vực nông thôn. Theo kế hoạch 4 giai đoạn, cách ly khu vực của New York phải đạt tiêu chuẩn về số người nhập viện mới và số giường bệnh sẵn có mới được mở cửa trở lại.
Ngày 15 tháng 5, Bộ trưởng Y tế Brazil đã nộp đơn xin từ chức chỉ trong vòng chưa đầy một tháng sau khi nhậm chức do bất đồng với Tổng thống Bolsonaro trong việc xử lý cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19. Ông TX là Bộ trưởng Y tế thứ 2 từ chức tại Brazil trong thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19. Ông thay thế cựu Bộ trưởng Nelson Mandetta, người cũng có nhiều bất đồng với Tổng thống Bolsonaro trong các biện pháp xử lý khủng hoảng. Brazil hiện vượt qua Đức và Pháp về số trường hợp mắc COVID-19 với hơn 200.000 trường hợp nhiễm bệnh và gần 14.000 người tử vong. Bang Sao Paulo hiện vẫn đang duy trì các biện pháp giãn cách xã hội bất chấp những chỉ thị trái ngược của Tổng thống. Tuần trước, ông Bolsonaro đã ra sắc lệnh cho phép các trung tâm thể hình, làm đẹp và cắt tóc mở cửa trở lại mà không hề tham vấn Bộ Y tế.
Ngày 15 tháng 5, Thái Lan tuyên bố sẽ bắt đầu thực hiện giai đoạn thứ hai của quá trình nới lỏng các biện pháp phong tỏa phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 17 tháng 5 nhằm hỗ trợ phục hồi nền kinh tế. Theo người phát ngôn Trung tâm xử lý tình hình dịch bệnh COVID-19 của Thái Lan, trong giai đoạn thứ hai, nhiều loại hình kinh doanh được mở cửa trở lại như trung tâm thương mại, các trung tâm hội nghị, chợ bán buôn và bể bơi. Tuy nhiên, các trung tâm thương mại sẽ phải đóng cửa vào lúc 20 giờ để người dân có đủ thời gian trở về nhà trước giờ giới nghiêm bắt đầu từ 23 giờ tới 4 giờ sáng ngày hôm sau. Chính phủ Thái Lan đã lên kế hoạch cho 4 giai đoạn nới lỏng dự kiến kéo dài trong 2 tháng. Đều hoàn toàn mở cửa trở lại các hoạt động với điều kiện kiểm soát được số ca mắc COVID-19 mới. Thái Lan bắt đầu giai đoạn 1 của quá trình nới lỏng phong tỏa từ ngày 3 tháng 5, song sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm ban đêm vẫn còn hiệu lực cho tới hết tháng 5. Trong ngày 16 tháng 5, Thái Lan không ghi nhận thêm ca mới hay tử vong do dịch bệnh COVID-19. Đến nay, nước này ghi nhận tổng cộng hơn 3.000 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 56 người tử vong.
Trong cuộc họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 15 tháng 5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi các bác sĩ thận trọng với hội chứng viêm đa hệ thống hiếm gặp Kawasaki ở trẻ em có thể liên quan đến virus SARS-CoV-2. Hội chứng viêm đa hệ thống hiếm gặp có biểu hiện sốt cao, phát ban, tim đập nhanh và các triệu chứng khác. Trong một diễn biến mới, Pháp cùng ngày đã thông báo một bé trai 9 tuổi dương tính với virus SARS-CoV-2 và đã qua đời do hội chứng mới. Tuy nhiên, giới khoa học vẫn chưa thể xác định được mối liên hệ rõ ràng giữa COVID-19 với hội chứng mới, do nhiều trẻ em mắc bệnh Kawasaki lại không dương tính với virus SARS-CoV-2.
Ngày 15 tháng 5, vòng đàm phán thương mại thứ 3 hậu Brexit giữa Anh và Liên minh châu Âu EU kết thúc mà không đạt được tiến triển nào. Phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày, trưởng phái đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu EU Michel Barnier cho biết Anh và EU vẫn bất đồng quan điểm trong nhiều vấn đề then chốt. Theo ông Barnier, hai bên chỉ đạt được một số tiến triển trong vấn đề đánh bắt cá. Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU đã bày tỏ thất vọng về kết quả vòng đàm phán thương mại thứ ba này. Từ London, trưởng đoàn đàm phán Brexit của Anh David Ford cũng bày tỏ lấy làm tiếc trước kết quả của vòng đàm phán thứ ba. Theo ông Ford, cuộc đàm phán này không đạt được tiến triển là do EU kiên quyết đưa vào một số đề xuất không công bằng trong sân chơi cạnh tranh bình đẳng. Anh hy vọng bắt đầu từ năm 2021 sẽ đạt được một loạt thỏa thuận thương mại với EU trong lĩnh vực hàng không, đánh bắt cá, năng lượng và một số lĩnh vực khác. Trong khi đó, EU lại mong muốn đạt được một thỏa thuận toàn diện hơn, bao gồm cả sân chơi cạnh tranh bình đẳng.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 năm triển khai thi công với sự chỉ đạo sát sao của tỉnh và sự nỗ lực của các nhà thầu thi công cùng sự đồng thuận của nhân dân, đến nay công trình đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, thành phố Yên Bái đã có đủ điều kiện thông xe kỹ thuật. Khi đi vào hoạt động, công trình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên phát triển kinh tế xã hội sang phía hữu ngạn sông Hồng. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài Lào Cai được xác định là một trong những công trình trọng điểm thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19. Đây là công trình có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cũng như góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông của tỉnh. Có mặt trên công trường những ngày này thì chúng tôi đã chứng kiến không khí lao động vô cùng khẩn trương của các nhà thầu để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng nhằm sớm hoàn thiện công trình đưa vào sử dụng theo đúng chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Giữa những ngày tháng 5, thời tiết oi ả, nắng gắt, nhưng trên công trình đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, thành phố Yên Bái, các ca kíp công nhân của nhà thầu vẫn miệt mài lao động, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các hạng mục để tuyến đường kịp thông xe kỹ thuật đúng vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020. Điểm đầu giao với quốc lộ 32C tại lý trình km 85+300 quốc lộ 32C, địa phận xã Bình Quân, huyện Trấn Yên, đã hiện ra khang trang với 4 làn xe chạy, có giải phân cách giữa, trong đó bề rộng nền đường 33m, mặt đường rộng 21m. Suốt chiều dài 11,4 km của tuyến đường chính đến điểm giao cắt tại lý trình km 8+500, nút giao thôn Bình Trà, xã Bảo Hưng, các đơn vị thi công của liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Trung Chính, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi đang gấp rút thảm nhựa mặt đường, sơn kẻ vạch đường và các hạng mục khác. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thi công do thời tiết mưa nhiều thời điểm mặt bằng bàn giao chậm, nhưng với quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, các đơn vị thi công đã huy động toàn bộ máy móc, nhân lực, tài chính, có thời điểm lên tới 100 đầu máy, trên 120 công nhân hoạt động liên tục 3 ca cả ngày lẫn đêm. Đến nay, gói thầu số 8 thi công tuyến chính đã cơ bản hoàn thành 98% khối lượng công việc. Anh Nguyễn Văn Tĩnh, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi cho biết.
Đây là cái công trình trọng điểm của tỉnh Yên Bái. Với cái sự chỉ đạo sát sao của chủ đầu tư cũng như cái ủng hộ của chính quyền địa phương và quan tâm của lãnh đạo tỉnh. Nên là từ khi mà chủ đầu tư phát lệnh khởi công công trình thì nhà thầu thi công tập đoàn Cường Thịnh Thi đã bố trí rất là nhiều máy móc thiết bị để tăng cường cái việc mà thi công trên tuyến, tức là có mặt bằng đâu là sẽ tiến hành thi công đến đấy. Đấy là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái thời điểm mà mặt bằng nó nhiều thì nhà thầu thi công đã bố trí là làm 3 ca liên tục trong một ngày để đẩy nhanh nhất cái tiến độ thi công của công trường.
Ông Trần Mạnh Toàn, công ty cổ phần tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long cho biết thêm.
Dưới sự chỉ đạo sát sao của chủ đầu tư, thì giữa ban quản lý dự án và tư vấn giám sát cùng với nhà thầu đã có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thi công. Khi mà triển khai thực hiện dự án thì cũng có một vài thời điểm là do ảnh hưởng của về thời tiết và về vấn đề mặt bằng thì tư vấn giám sát đã phối hợp cùng nhà thầu là lập lại tiến độ và yêu đề nghị nhà thầu là tăng cường thêm huy động máy móc thiết bị, tăng ca tăng kíp, cho nên đến nay thì cũng đã đảm bảo được cái tiến độ đề ra, chất lượng cũng đảm bảo theo yêu cầu.
Theo thiết kế, ngoài tuyến chính đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài Lào Cai còn có hai tuyến nhánh, trong đó nhánh 1 nối từ ngã ba giao giữa quốc lộ 32C với đường dẫn đầu cầu Tuần Quán đến km 8+478. Nhánh 2 nối từ Lý Trình km 91+150 trên tuyến quốc lộ 32C gần bệnh viện 500 giường đến km 9+598. Đoạn tuyến do nhà thầu liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Nam Phong, Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Duy Bảo thi công. Mặc dù gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, điều kiện thời tiết, địa chất phức tạp, tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên liên tục của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, trực tiếp là Sở Giao thông Vận tải và sự vào cuộc tích cực tháo gỡ vướng mắc của các thủ tục về đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư của thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên cùng các sở ngành liên quan và sự ủng hộ của người dân trong vùng dự án đã tạo điều kiện cho chủ đầu tư sớm có mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Ông Trần Việt Dũng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cho biết.
Về phía sở, vì cũng bên cạnh đó thì được sự cũng quyết tâm vào cuộc quyết liệt của nhà thầu thì đã huy động đầy đủ các cái phương tiện, máy móc, thiết bị để triển khai thực hiện dự án thì đảm bảo theo đúng cái tiến độ mà của chủ đầu tư chỉ đạo cũng như sự chỉ đạo của tỉnh. Về phía ngành thì trong quá trình suốt quá trình triển khai thực hiện thì có ngành và chỗ ban quản lý dự án thì cũng thường xuyên cử cán bộ có mặt ở hiện trường cùng với nhà thầu để làm việc và kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, giải quyết các vấn đề phát sinh theo hàng tuần, hàng tháng. Thì về công trình này thì cứ hàng tuần vào về chỗ ban quản lý cũng đã họp với các nhà thầu để đôn đốc tiến độ thực hiện và đưa ra các cái giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hàng tuần và đánh giá tiến độ theo tuần để kịp thời chỉ đạo và đưa ra các giải pháp nếu bị chậm tiến độ. Về dự án đến nay thì thi công cơ bản hoàn thành được khoảng 98%, thì đã đủ điều kiện để thông xe kỹ thuật. Thì trong thời gian tới là trong tháng 6 thì chủ đầu tư tiếp tục chỉ đạo là trong tháng 6 sẽ hoàn thành công trình để đưa vào khai thác sử dụng.
Dự án đường nối quốc lộ 3C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai có tổng mức đầu tư 930 tỷ đồng. Để xây dựng công trình, dự án đã thực hiện thu hồi đất của trên 700 hộ với diện tích gần 150 ha thuộc địa phận thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên. Chỉ tính riêng xã Bảo Hưng, tuyến đường đi qua địa bàn có chiều dài hơn 8 km với 400 hộ dân bị ảnh hưởng và trên 30 ha đất phải thu hồi. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng nên các hộ dân đã bàn giao mặt bằng kịp thời cho đơn vị thi công. Chính quyền và nhân dân trong xã rất phấn khởi vì khi tuyến đường hoàn thành tạo điều kiện thông thương giao lưu, tạo đà thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho ý kiến.
Con đường này thì thực hiện cái sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện thì Đảng ủy, Ủy ban xã đã quán triệt tới tất cả các đồng chí cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về cái giải phóng mặt bằng. Đến giờ phút này thì tuyến đường nối quốc lộ 32C và đường cao tốc Nội Bài Lào Cai thì đi qua địa bàn xã Bảo Hưng thì cơ bản là đã hoàn thiện và về công tác giải phóng mặt bằng thì bà con dân đã chấp hành rất là tốt. Đến giờ phút này đã các hộ dân đã bàn giao mặt bằng cho ban quản lý dự án và các nhà thầu đơn vị thi công để thực hiện cái tuyến đường này.
Ông Vũ Anh Hoàng, thôn Khe Ngay, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên vui mừng nói:
cái chủ trương của Đảng và Nhà nước mở đường để phát triển kinh tế, mục đích là phục vụ cho phát triển kinh tế của địa phương, tạo công an việc làm cho nhân dân sau này. Và trong khi triển khai thì có những cái mắc chúng tôi đã triển khai và động viên dân là thứ nhất là bàn giao lại mặt bằng cho đơn vị công hoàn thành. Hiện nay đã thông tuyến và cái đường hiện nay đã hoàn thành rồi thì phải nói là đây là cái đào tạo đà phát triển cho địa phương và nhân dân rất thuận tiện cho vấn đề giao thương hàng hóa và giá trị đất đai nó phát triển đến rất nhiều. Đây là cái bước đà tới đây phát triển cho nhân dân Bảo Hưng sẽ phát triển rất là mạnh.
Tính đến thời điểm này, các nhà thầu đã hoàn thành được 95% khối lượng công việc. Một số hạng mục cuối cùng như mặt đường, rãnh thoát nước và hệ thống điện chiếu sáng đang gấp rút được hoàn thiện. Dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối quốc lộ 3C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, thành phố Yên Bái hoàn thành sẽ hình thành tuyến đường kết nối quốc lộ 3C với tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai cùng với tuyến đường Âu Cơ, cầu Văn Phú, cầu Tuần Quán, cầu Bạch Lẫm, cầu Yên Bái và cầu Cổ Phúc đã và đang đầu tư sẽ đảm bảo kết nối trung tâm thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên và các huyện thị khu vực phía Tây của tỉnh với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên phát triển sang phía hữu ngạn sông Hồng. Dự kiến lễ thông xe kỹ thuật tuyến đường sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 5 năm 2020, đúng dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là chương trình thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Bundesliga, một trong năm giải đấu lớn nhất châu Âu, chính thức được chính phủ Đức cho phép trở lại khi quốc gia này kiểm soát tốt dịch COVID-19. Tối nay 16 tháng 5, sân chơi cao nhất nước Đức sẽ trở lại tranh tài sau 2 tháng tạm hoãn vì dịch COVID-19. Trước khi nghỉ thi đấu vì dịch COVID-19, Bundesliga đã diễn ra được 25 vòng đấu. Cuộc đua đến ngôi vô địch diễn ra rất căng thẳng khi khoảng cách giữa bang Munich, đội dẫn đầu với Mönchengladbach chỉ là 6 điểm. Dortmund với 51 điểm hiện đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, kém hùm xám xứ Bavaria đúng 4 điểm. Thầy trò huấn luyện viên Favre vẫn còn nguyên cơ hội để lật đổ đại kình địch trong cuộc đua đến chức vô địch. Tại vòng đấu 26, Dortmund được trở lại sân nhà Signal Iduna Park để tiếp đón Schalke 04. Ở trận đấu này, Dortmund có lợi thế sân nhà và phong độ tốt. Theo đó, đội bóng của huấn luyện viên Favre giành 8 chiến thắng trong 7 trận gần nhất tại Bundesliga. Tuy nhiên, họ lại không có được lực lượng mạnh nhất. Emre Can, Zagado, Witzel, Marco Roy và Nico Schürrle đang dính những chấn thương khác nhau. Câu lạc bộ Club Brugge đã được công nhận là nhà vô địch Bỉ mùa này. Mùa giải Pro League của Bỉ đã kết thúc sớm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Gần 6 tuần sau khi các câu lạc bộ bỏ phiếu ủng hộ quyết định này, đại hội đồng đã xác định các vị trí dựa trên bảng xếp hạng cuối cùng trước khi giải đấu bị tạm hoãn. Theo đó, Club Brugge đã trở thành nhà vô địch mùa giải 2019-2020 và giành quyền vào thẳng vòng bảng Champions League. Genk kết thúc ở vị trí thứ hai nên đã phải đá vòng loại. Cuối cùng, thay vì tổ chức các trận play-off xuống hạng như thông thường, suất xuống hạng duy nhất năm nay sẽ thuộc về đội bét bảng Wallen Breveven. Câu lạc bộ MU và Liverpool đang cạnh tranh nhau để giành chữ ký của trung vệ Kalidou Koulibaly. Phía Napoli đang hy vọng có thể thu về 88 triệu bảng từ việc bán ngôi sao người Senegal. Với mức giá trên, Koulibaly có thể trở thành trung vệ đắt giá nhất thế giới. Kỷ lục này hiện tại đang thuộc về Maguire, người có giá 80 triệu bảng, khi được MU đưa về từ Leicester mùa hè năm ngoái. Bản thân Koulibaly xác nhận anh muốn chia tay câu lạc bộ Napoli trong kỳ chuyển nhượng hè. Câu lạc bộ Atletico Madrid đã biểu đạt trạng thái suy tư trên tài khoản chính thức Twitter sau khi trọng tài Marcus Stenberg nhận sai về việc trao bàn thắng cho Real. Động thái của Atletico nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của cổ động viên. Nhiều bình luận chỉ trích các Stenberg tổ trọng tài người Anh và thậm chí cho rằng Real không xứng đáng giành Champions League 2016. Trước đó, trọng tài Glastonbury bất ngờ thừa nhận bàn mở tỷ số của Real trong trận chung kết 2016 đến từ một tình huống việt vị. Atletico gỡ hòa trong hiệp 2 nhưng thua 3 năm trong lượt đá luân lưu. Đó là thất bại thứ hai liên tiếp của Atletico trong trận chung kết Champions League gặp Real, lần trước diễn ra vào 2014.
Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.